kẹo sô-cô-la luôn gắn liền với những dịp lễ lạt ở Pháp, từ ngày lễ Saint-Valentin của những cặp tình nhân đến lễ Phục sinh, để rồi trở thành một phần hồn của mỗi mùa Giáng sinh. Với nghệ nhân bậc thầy trong làng bánh kẹo sô-cô-la Patrick Rochy, thưởng thức một viên kẹo sô-cô-la tạo cái cảm giác dịu dàng như khi ta đang yêu vậy. Hương vị ngọt ngào, nhẹ và thanh của những viên kẹo thường là màu nâu, được đặt trong những chiếc hộp sang trọng, luôn là dấu ấn rất riêng biệt, là một chút gì rất thanh lịch trong cái phong cách rất Pháp vào dịp lễ cuối năm. Mùa Giáng sinh có khoảng 240.000 khách hàng dừng chân tại 9 cửa hiệu của Patrick Rochy. Đây là thời điểm chiếm 30% doanh thu cả năm. Patrick Rochy được mệnh danh là một Rodin trong làng kẹo sô-cô-la cao cấp. Năm 1994, ông đem lại một cuộc cách mạng đa chiều. Về mặt hình thức thì Patrick Rochy đã tạo ra những viên kẹo sô-cô-la hình bán nguyệt với những màu xanh óng ả, lung linh tựa như những viên ngọc quý. Rồi cũng như một họa sĩ, ông thổi thêm sắc màu vào những hộp sô-cô-la mà đến nay vẫn chỉ có màu nâu làm chủ đạo. Về hương vị thì Patrick Rochy là một người mở đường khi ông bắt nhịp cầu giữa cái vị ngọt của đường caramel và vị chua của quả chanh với viên kẹo mà ông đặt cho cái tên gọi là Amazon ấy. Patrick Rochy khi mới 26 tuổi đã đoạt cúp vô địch thế giới về sô-cô-la. 6 năm sau đó, ông đoạt được phần thưởng cao quý nhất của Pháp dành tặng cho một nghệ nhân, đấy là danh hiệu Meilleur Ouvrier de France. Cần biết rằng trong một thế kỷ qua, trên toàn nước Pháp chỉ có 8.000 người được cái vinh dự ấy. Đam mê về nghệ thuật và cái duyên của Patrick Rochy với sô-cô-la không dừng lại ở đây. Ngoài công việc của một nhà sản xuất kẹo bậc thầy, ông còn dùng sô-cô-la như một chất liệu để tạo hình. Và sau 34 năm trong nghề, Patrick Rochy vừa là một cái tên trong làng kẹo sô-cô-la cao cấp của Pháp, vừa là một nhà điêu khắc. Đầu năm nay chẳng hạn, ông đã được mời để triển lãm tại phòng trưng bày của tập đoàn chuyên bán đấu giá rất nổi tiếng Christie's ở Paris. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến tham quan xưởng sô-cô-la của nghệ nhân Patrick Rochy đặt tại Sceaux, ngoại ô phía nam Paris. Đây là nơi khi mới vào nghề, ông đã chọn làm điểm khởi đầu. Đến nay đã có tất cả 9 cửa hiệu ở Bruxelles, rồi những địa điểm sang trọng nhất tại Paris như là trên đường Faubourg Saint-Honoré hay trên quảng trường Madeleine, Boulevard Saint-Germain. Nhưng Sceaux vẫn là nơi mà mỗi một hộp sô-cô-la màu bích ngọc được ra lò, nơi nhà điêu khắc Patrick Rochy sáng tác. Bước vào giang sơn của Patrick Rochy, hương thơm của những hạt hạnh nhân đang được rang trong lò tỏa ngát. Chủ nhân cơ ngơi trải rộng trên hơn 2.000 thước vuông này cho biết là ông đang chuẩn bị mùa Noel năm nay như thế nào.
Noel se prépare toujours quasiment une année à l'avance finalement.
Chúng tôi luôn chuẩn bị mùa Noel từ một năm trước. Giờ này tôi đã có kế hoạch cho mùa Giáng sinh năm 2018. Thật ra, chúng tôi hoạt động giống như trong ngành thời trang cao cấp vậy. Lúc nào cũng chạy đua với thời gian, sợ lỡ hẹn với khách hàng. Thế nhưng, năm nào cũng thế, vào giờ chót thì mọi việc đều êm xuôi, có nghĩa là đủ hàng bán kịp thời. Còn hỏi về cách chúng tôi chuẩn bị một mùa Giáng sinh thế nào, thì có lẽ cái khó nhất là chuẩn bị về mặt tinh thần, tức là khi bắt đầu nghĩ về một chủ đề, suy nghĩ về các tạo hình mỹ thuật nhất, đẹp mắt nhất.
Patrick Rochy không chỉ là một nghệ nhân bậc thầy trong ngành bánh kẹo sô-cô-la, mà ông còn là một nhà điêu khắc, một nghệ sĩ dấn thân. Có rất nhiều những con chim cánh cụt, sừng sững, đợi được gói lại để đem ra các cửa hiệu trưng bày. Patrick Rochy giải thích.
Alors, Noël 2017, déjà le visuel, c'est sur la banquise. Je travaille très souvent sur
Noël năm nay, chúng tôi chọn chủ đề là băng đá ở hai cực địa cầu. Trái đất đang bị hâm nóng, dẫn tới hiện tượng tan băng. Thời tiết và khí hậu đảo lộn. Tôi thích nói về thiên nhiên, vạn vật, muông thú, cỏ cây. Không có chúng, con người không thể tồn tại. Tôi nghĩ là hiện tại con người đang đi chệch hướng. Chính vì thế mà trong công việc của một nhà sản xuất kẹo sô-cô-la, tôi đã tự gây dựng 42 hectare đất trồng hạnh nhân tại một vùng mà hạnh nhân được coi là ngon nhất của nước Pháp. Bởi vì không thể có sô-cô-la ngon nếu không có nguyên liệu tốt. Tôi quan niệm cái mùi vị không có biên giới và tôi sẵn sàng đi rất xa để tìm được những nguyên liệu thật tốt, đúng như ý để làm sô-cô-la. Vì vậy mà mặt hàng hiện bán rất chạy của chúng tôi là Einstein Praline.
Vị không có biên giới, có lẽ vì thế mà sô-cô-la của Patrick Roger có cả một thoáng hương của hạt tiêu vùng Tứ Xuyên, một chút vỏ chanh yuzu của Nhật Bản, một giọt cam thảo, một tẹo gừng hay thoảng chút hương của hoa nhài. Vậy phải chăng Patrick Roger luôn miệt mài khai phá những con đường mới?
Ouais, alors la recherche pas forcément, c'est quelque chose qui vient naturel. J'ai eu la chance de naître dans un.
Không hẳn là như vậy, cảm nhận về mùi vị là một cái khiếu bẩm sinh mà tôi vốn có. Tôi may mắn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng rất nhỏ trong vùng Perche, ít được biết đến. Nhưng ở đây đồ ăn rất ngon. Vì vậy, mục đích của tôi là làm thế nào tìm được những nguyên liệu như 50 năm về trước, nhưng khoác lên chúng một chiếc áo mới để phù hợp với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những sản phẩm rất mộc mạc đó, nhưng lại rất giàu về mùi vị, về hương thơm. Đơn giản là như bơ, từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn béo ngậy và thơm. Sô-cô-la cũng vậy thôi, hay là loại orangeret, tức là vỏ cam, làm thành mứt rồi bọc một lớp sô-cô-la. Đây là một sản phẩm cao cấp, ngon đến chết người.
Vậy có thể nói, mỗi viên kẹo sô-cô-la Patrick Roger là một cuộc viễn du.
Người ta đến cửa hàng của tôi trước hết là vì có tâm hồn ăn uống những hộp sô-cô-la dài với đủ loại, từ gam màu cho đến mùi vị. Đó là những màu sắc và mùi vị tôi mang về từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phải nói là chúng tôi mua sô-cô-la của khoảng 30 quốc gia khác nhau, mà trên thế giới thì có 47 nước trồng cacao. Việt Nam là một trong những nhà cung cấp cacao của chúng tôi, và tôi đã dùng các nguyên liệu này để làm những bánh sô-cô-la mang tên Việt Nam. Tôi luôn chú ý tới quá trình sản xuất của các nhà trồng trọt.
On a environ 150 produits qui sont classés plutôt dans les pralinés, les ganaches, les pâtes d'amande, les caramels. Ça, c'est les quatre grandes lignes.
Chúng tôi có chừng 150 loại kẹo sô-cô-la khác nhau. Chúng được chia ra thành 4 dòng, praliné, tức là bột sô-cô-la với đường và bột hạnh nhân. Dòng ganache, gồm có bột sô-cô-la với kem. Dòng thứ ba là pâte d'amande, có nghĩa là bơ với bột hạnh nhân. Và sau cùng là dòng caramel. Bốn dòng này giống như là những màu nguyên thủy, để từ đó một họa sĩ tạo ra những sắc màu khác nhau, đa dạng hơn, tinh vi hơn. Tôi đưa tất cả những mùi vị đó vào trong một hộp kẹo sô-cô-la để người thưởng thức có một cái nhìn tổng quát về nghệ thuật làm sô-cô-la. Đồng thời tôi gửi luôn vào đấy một chút gì độc đáo của những nền văn hóa từ phương xa.
Tại sao kẹo sô-cô-la ngày nay đã trở thành một phần hồn của những dịp lễ hội, của những bữa tiệc sang trọng và thân mật đối với người Pháp? Patrick Roger trả lời.
Ouais, le chocolat dans un repas et dans le monde, dans la vie, c'est vraiment un vrai moment de bonheur. Il y a une notion de plaisir qui est extrêmement forte.
Vous avez le chocolat trong cuộc sống hàng ngày hay sau một bữa tiệc là một khoảnh khắc hạnh phúc, một cảm giác sảng khoái lên cao đến tột độ, từ não bộ tỏa xuống toàn thân. Thật sự mà nói, tại sao chúng ta lại thích ngọt? Chất đường luôn tạo một cảm giác dễ chịu, dịu dàng. Thưởng thức kẹo sô-cô-la cũng giống như là lúc ta đang yêu vậy. Cá nhân tôi thích ăn kẹo sô-cô-la vào lúc 4 giờ chiều hay vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Dùng kẹo sô-cô-la sau bữa ăn, đôi khi mình không thưởng thức được hết cam vị phong phú của nó. Thật sự mà nói, giờ đây chúng ta ăn sô-cô-la suốt cả năm. Nhưng đúng là tặng quà là một hộp sô-cô-la, chắc chắn người nhận quà luôn hài lòng. Một món quà tuyệt vời, bởi vì qua cái kẹo sô-cô-la, chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều. Quanh một hộp kẹo, người ta cảm thấy gần gũi nhau hơn. Tôi cũng nói thêm, hộp kẹo sô-cô-la còn là một phong cách riêng, rất Pháp, một thoáng gì đó rất thanh lịch. Và giờ đây, kẹo sô-cô-la đã là một phần không thể tách rời trong một bữa tiệc theo kiểu Pháp.
Chia tay với nghệ nhân Patrick Roger, với những con chim cánh cụt bằng sô-cô-la, ông mới vừa hoàn tất và một vài tác phẩm đang được chuẩn bị cho mùa lễ Phục sinh năm tới, Thanh Hà xin tạm biệt quý thính giả tại đây, xin chúc tất cả một mùa Giáng sinh an lành, một đêm Noel đầm ấm và có lẽ là bên cạnh một hộp kẹo sô-cô-la.
Thank you.